Kính thưa các bác, kính thưa các anh chị em, chúng ta đã xét được hai phần, phần thứ nhất và phần thứ hai, bây giờ là phần kết luận, là phần ba của sấm tu hành. Phần này gồm có 14 câu nói về sự khai mở tầng minh triết. Bắt đầu từ câu pháp lý dạy kỹ chớ ngờ, cho đến câu thượng ngôn mới mở bắt đầu đó con. Pháp lý dạy kỹ chớ ngừa, dạy con theo kịp mới vừa văn minh. Nhân đạo là phép tá hình, vật chất còn vậy tánh tình phải minh. Từ đây con khởi lộ trình pháp lý đạo Phật của mình đó con. Tu thời linh nghiệm vàng son, làm đâu biết đó chẳng còn hồ nghi. Diệu huyền ban xuống một khi, minh tiếp tại xoáy dương thì pháp minh. Hai môn mới mở pháp đình, thượng đế bồ tát quang minh mới màu. Huyền thiên thượng đế cơ cầu, thượng nguồn mới mở bắt đầu đó con. Đây là phần kết luận của sống tu hành. Sấm xác định rằng pháp môn này là pháp môn của Đức Di Đà. Đức Thích Ca truyền đạo giải thoát, đưa Đức Di Đà đưa cho anh em mình cái chìa khóa để đi vào được cái đạo giải thoát, thực hiện làm sao để giải thoát được. Và khi thực hiện ba pháp công phu soi hồn, pháp luân định thần thì mình sẽ đạt được đến sự giải thoát. Đây là kết luận nói về sự khai mở tầng minh triết, người tu hành sẽ được giải thoát. Pháp lý này dạy rõ ràng lắm, không có ngờ vực gì nữa. Đây là con đường đúng rồi, đây là chân pháp. Pháp lý dạy chỉ chớ ngừa, dạy con theo kịp mới vừa văn minh. Mình cố gắng mình đi vào biển giới công phu ngày đêm thì mình đi kịp được cái nền văn minh mới, cái nền văn minh thượng luôn thánh đức, nền văn minh Di Lặc. Nhân đạo là phép tá hình, con thương cha mẹ chỉ là tập sự để mà biết thương trời đấy. Cha mẹ thương con chỉ là tập sự để mà biết thương con người. Tình thương hiện tại của chúng ta có là tình thương vị kỷ, tình thương vì mình. Cái gì của mình thì mình thương. Mình thiền định là mình tập một thời gian để nới rộng cái tình thương này, biến thành cái tình tự đi, cái lòng tự đi biến thành cái lòng đã ái. Thầy nói nhân đạo chỉ là một cái pháp tá hình mà thôi, để biết được cái thiên đạo. Nhân tánh ở mình là qua cái nhân tánh để mình tìm cái thiên tánh ở mình, qua cái tánh ở mình để mình biết được cái thiên tánh. Vật chất còn vậy tánh tình phải minh, từ đây con khởi lộ trình pháp lý đạo Phật của mình đó con. Khi mà mình hành thiền như thế này là mình bắt đầu mình khởi sự, mình đi lên cái đường dày để trở về đi vào cái chỗ giải thoát. Và cái pháp lý khi mình hành rồi, khi mình hành cái pháp lý soi hồn, pháp luân bình thần, cái pháp lý này thì cái pháp lý này là của mình chứ của ai, đâu có phải pháp của Phật nữa. Phật cho mình cái phương pháp, mình không hành thì không phải là của mình. Còn Phật cho mình cái phương pháp, Đức Di Đà phó tao cho mình, phó thúc cho mình cái pháp soi hồn, mình làm pháp soi hồn. Đức Quan Âm ban cho mình cái pháp pháp luân thường chuyển, mình làm cái pháp luân thường chuyển. Chư tiên tao cho mình cái pháp định thần, mình làm pháp định thần. Thì cái phương pháp đó là phương pháp của mình, chứ đâu còn là của chư tiên, đâu còn là của Phật nữa. Mình hành là của mình. Pháp lý đạo Phật của mình đó con. Tu thì linh nghiệm vàng son, làm đâu biết đó chẳng còn hồ nghi. Diệu huyền ban xuống một khi, mình chánh tâm cố ý tu hành một thời gian. Một mặt thì tâm ý mình hướng về thanh cao xuống để hướng thượng. Một mặt linh điển của mình phát sức hút không cần. Một mặt tâm mình thành, ý mình tránh. Thì đến lúc diệu huyền ban xuống một khi, tức là bên công giáo gọi là cái grace của thượng đế, cái hồng ân, cái ân sủng của thượng đế. Khi mà thượng đế phán xét ban cái ân sủng xuống cho mình thì sao, minh tiết tại xoáy dương thủy pháp minh, mình mở được cái hà đào thành. Linh điển của mình phụ là hà đào thành, là hà đào thành là nơi hội cộng đồng chư Phật, tiếp xúc được cái linh điển của chư Phật, hòa một cái linh điển của chư Phật, cái đầu mình phát sáng hào quang, phát sáng minh tiết, cái tầng minh tiết mình mở là hào quang bộ đầu chói sáng. Hai môn mới mở pháp đình, lúc bây giờ thiên môn trời mở, cửa trời rộng mở cho người tu đi vào. hội Long Hoa mình tham dự và mở bộ đầu hào quang sáng chói, mình đi vào mở cửa thiên môn, đi vào cửa thần về ban, đi vào cái vinh quang đời đời của Thượng Đế. Thượng Đế Bồ Tát Quang Minh mới mời Thượng Đế chư Phật chư vị Bồ Tát giáng xuống ở đầu mình, hội họp hội cộng đồng chư Phật ở bộ đầu mình, linh điển của mình hiệp nhất cái linh điển của trời Phật, thì nơi cái bộ đầu của mình là hiền diệu xanh xanh hóa hóa ở chỗ này. Huyền thiên thượng đế cơ cầu thượng nguồn mới mở bắt đầu đó con, hai luồng linh điển, cái chấn động lực của tất cả điểm quang của mình tụ họp lại ở trên đỉnh đầu, bức sáng hào quang tiếp xúc cái luồng điểm của chư Phật, bức sáng hào quang. Thì huyền thiên thượng đế cơ cầu thượng nguồn mới mở bắt đầu đó con, cái linh hồn của người tu đi vào cái thời thượng cơ thánh đế, mình dự đại hội Long Hoa ngang hàng với chư Phật chư tiên, đi vào cái cộng đồng. Kính thưa các bác, kính thưa các anh chị em, chúng ta phân tích học hỏi như trên là để tìm hiểu cái ý của Đức Ân Tư thì khai phá nên pháp lý vô vi khoa học huyền lý Phật pháp. Dĩ nhiên là thiếu sót, càng nói ra càng thiếu sót. Giảng bất đắc dĩ chúng ta phải dùng lời để truyền đạt cái tư tưởng để truyền thông vậy thôi. Đọc sấm của ngài rồi hiểu theo cái trình độ của mình chỉ mới là ngô. Mình hiểu được cái lời ngài nói, hiểu được ý ngài, hiểu đấy là một đạo. Con phải hành đạo để đi vào đạo thì mới thật sự là thực chất. Muốn có thực chất thì mình phải hành. Tất cả cái pháp môn của mình là hành chứ không phải là lý. Mình không có lý thuyết, pháp lý của mình không phải là lý thuyết, pháp lý của mình không phải là thuyết đạo, pháp lý của mình không phải là tôn giáo, pháp lý của mình là thực hành. Thực hành thì tự nhiên mình được. Hành giả sống được trong cái điều mình ngộ thì mới gọi là đạo. Hành giả thiền nhiều khi đi đến cái ngoắc ngoéo ảo diệu, thường thường lật kinh A Di Đà hay là lật sấm tu hành ra sẽ được sự hướng dẫn khai mở, sẽ thấy được sự hướng dẫn sự khai mở sự cần phải làm gì để khai mở. Bởi vì rằng kinh A Di Đà hay là sấm tu hành hay là băng của ông Tám là cô đọng giảm cuối linh điển để giúp cho người tu tiến hóa ngoài cái văn tự, ngoài cái lời nói. Và chính vì vậy, chính vì đó là cái cuối linh điển cô đọng lại đó, cho nên mình càng nói càng sắc và chỉ có thực hành mới nhận được mà thôi. Và hành giả thi thiền theo pháp vô vi thể nghiệm thực chứng được chân lý, rồi thì một ngày kia rơi vào cái điển tịch diệt của Như Lai, đến cái ta cái bản ngã nó cũng biến mất. Thì cái lúc bây giờ cái điều mình đã thật sự ra cũng chẳng còn gì rồi. Với dòng tư tưởng này tôi xin phép được kết thúc cái buổi trình bày về cái bài trình bày về sống từ ngày ngày hôm nay. Và Nam Mô Đức Cao Hữu Hiền Hộ Pháp, Nam Mô Đức Thích Tiên Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.
Các bạn có ai có câu hỏi thắc mắc đấm rước?
Dạ, tôi muốn hỏi câu hỏi như ở trong cái văn của ông Phú hồi ông nói là ông tu cũng đến 10 năm mà không thấy gì thì nghĩa là như thế nào thôi?
Rất nhiều khi mình thiền 10 năm mình thấy gì hết. có người người ta thiền, người ta xuất hồn, người ta xuất vía, có người thiền người ta thấy ánh sáng, người ta thấy mông mi châu, còn có người thiền không thấy gì cả. Nhưng mà hỏi thêm, thế bạn có thấy cái ánh nắng của bạn không? Ủa, tôi có thấy cái ánh nắng của tôi. Các bạn có thấy cái ánh vung toàn của bạn không? Chả có, tôi có thấy ánh vung toàn của tôi. Các bạn có thấy có hư tật xấu của bạn không? Có, tôi có thấy tật hay tật xấu của tôi. Thưa các bác, các chị em, thấy được ánh của mình mới là cái tránh. Còn thấy được cái việc xuất hồn xuất vía, thấy được cái ánh xấu của mình thật sự là trên đó, thì tu cái pháp này ai cũng thấy được cái ánh của mình hết. Tôi cảm ơn chị.
Xin lỗi, tôi có câu này mà tôi có đọc trong cuốn sách đó, thì nghe nói xin anh kể rõ đầu đuôi vấn đề mà Lục Tổ Huệ Năng có nói với thiền sư Huệ Minh một câu là sôi trở vào trong đó, mà sau câu nói đó thì ông Huệ Năng ông đắc ngộ. Xin anh đem có ý kiến hoặc kể rõ đầu đuôi sự việc đó cho rõ ràng.
Xin cảm ơn thiền. Nghe câu hỏi này có gì được đề cập đến một cái câu chuyện tuyệt vời của một vị tổ sư phát triển là Đức Lục Tổ Huệ Năng. Trong lịch sử Phật giáo thì có lẽ chuyện của Đức Lục Tổ Huệ Năng là câu chuyện hấp dẫn nhất trong lịch sử thiền, thì có lẽ là những lời giảng dạy mạch lạc và rõ ràng của Đức Lục Tổ Huệ Năng đối với Tây Phương thì hấp dẫn nhất. Câu chuyện nó như thế này: Đức Lục Tổ Huệ Năng, ông Đạt Ma Thế Tổ, Đức Phật Thích Ca truyền đạo cho đến Đức Mạc Đạt Ma Thế Tổ là 20 mấy đời. Đức Đạt Ma Sư Tổ đưa sang Ấn Độ thiền y bát. Đời Đức Thích Ca thiền cho Đức Ca Diếp là tổ thứ nhất, thì ngài thiền y bát cho ông Ca Diếp. Ông Ca Diếp thiền cái y bát của ngài của Đức Thích Ca lại cho Nga Nga. Thiền Đức Đạt Ma Sư Tổ là đời thứ 26. Đức Đạt Ma Thế Tổ sang lên tàu thiền cho đến đời thiền y bát cho đến đời Đức Lục Tổ Huệ Năng là đời thứ 6. Đức Lục Tổ Huệ Năng hồi nhỏ là con một vị lần quan, rồi bị ép chích, bị đầy đi xuống Xuân Lan ở. Rồi ngài cha chết, ngài không học. Ngài phải đi đốn củi trong rừng để hắn nuôi mẹ. Nhà nghèo khổ, phải làm ăn lao lũ, mà không biết chữ. Ngài nuôi mẹ, đem củi ra chợ bán. Rồi có hôm ngày 23-24 tuổi gì đó, đến cái tuổi đó thì là ngày, đến cái hôm đó thì ngài đem củi ra chợ bán. Gặp một cái ông này giàu kia mua củi, ngài gánh củi vào nhà đó ngài bán. Ngài bán thì đến khi lấy tiền xong ngài ra, ngài nghe đọc kinh Kim Cang. Đọc kinh Kim Cang đến câu ứng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Ngài đi ngang ngài nghe câu đó, ủa ai đọc cái gì mà hay dữ vậy nè. Ngài có ngài hỏi, kể ra ông đó là một ông sư, ông có đang đọc kinh Kim Cang. Theo sư, ông sư mới nói là tôi đọc cái này là kinh Phật đây, chuyển kinh kinh. Thế là vì ông đọc ra sao, ông đọc lại tôi nghe không? Ông nào đọc? Ông đọc thì ông Huệ Năng, ông đọc đến đâu là ớ, chân lý. Ông hiểu hết. Ông nói ông đọc cái này là ai giảng cho ông vậy? Thì cô nào giảng hay vậy? Nói là tôi là học trò của ông Đức Vũ Tổ Thiền Ma. Đức Vũ Tổ. Ở cái chỗ đó chỗ kia, bảo là ông này vì nhân duyên từ tiền kiếp, tiêu sư đó mới nói rằng là anh linh mẫn lắm, anh nên đi lên trên đó mà học theo học với Đức Vũ Bổ, không nên ở nhà nữa. Ông này cũng nói, Đức Thầy Năng cũng nói rằng là cứ tuy nhà nghèo, phải gánh cửa vô nhà, phải làm ăn sinh sống này đâu có đi được. Chứ nếu ông khai thực lặng lặng, anh để anh lo cho mẹ già lên đó mà đi học với lại Đức Vũ Bổ, đừng để cái này hưởng chứ. Thì ngài vui lắm, ngài vui lắm, ngài có tiền về ngài sắm sửa chỗ ăn chỗ ở cho mẹ già, có người phục vụ mẹ già, lo lắng đầy đủ cho mẹ già. Ngài xin phép ngài đi học đúng Vũ Bổ. 30 ngày ngài đi đến nơi. Đến nơi thì Đức Vũ Bổ là đông học trò lắm, cả ngàn học trò, chư tăng lớn nhỏ lượm ngược. Thấy ngài vô thì Đức Vũ Bổ hỏi chứ cậu này ở đâu đến đây, đến cầu tìm cái việc gì đây? Nó là giờ xưa con ở Trung Nam, đi Lãnh Nam lên đây gặp tổ để cầu làm Phật. Chứ tổ hai người chứ chúng ta làm còn đâu cầu làm Phật cơ. Theo ngài ông nói đó là thừa tư người Trung Nam, người Trung Nam cổ người Trung Bắc, nhưng mà cái tâm Phật của tôi với tâm Phật của tổ nó có khác gì nhau lắm. Thì sư tổ thấy rằng ông này là người linh mẫn, tâm hoa đã mở mắt, đã chứng đắc được nhiều thứ rồi, đã sẵn sàng lắm rồi, nhưng mà sợ rằng là chúng ta làm hại cái này, cho nên không có chuyện nữa, đuổi xuống mà tôi được anh nghe. Đức Thế Năng xuống ở dưới nhà thì được người ta chỉ cho giã gạo. Ngày giã gạo thì phải đeo đá vào trong lưng để cho nó nặng. Nó nặng để mà dẫn cái cày giã gạo này nó dài nó nổi. Ngày xuống đó 8 tháng giã gạo. Đức Ngũ Tổ không đến chuyển về ngày. Có một hôm Đức Ngũ Tổ mới nói rằng là với họ các vị sư ở cái chùa lại thì kêu sư dưới. Tôi nói rằng là sống chết là cái việc lớn. Thế thì các ngươi về mỗi người làm một cái bài kề. Rồi thì ai mà xứng đáng mà nó tâm hoa đã mở mắt, đã thấy được cái bổn lai diện mục cái cơn nắng của mình, đến đây ta truyền cái y bác cho. Trong đó có một vị là vị con chết chùa, vị mà vẫn dạy các chư tăng ở trong chùa, Đức Vũ Tổ vẫn nhờ cho nó dạy chư tăng, đó là ngài Thần Chú. Ngài Thần Chú học rộng biết nhiều, giao cho ngài cái việc dạy dỗ các chư tăng, để nó là những giáo thọ thầy ở trong chùa, sau đó làm bài làm bài thơ. Mà ngày thơ thì Đức Vũ Tổ nói là cái bài thơ này chứng tỏ người này chưa thấy được tiên thân của mình. Nên ngài cũng dạy học trò, sợ mất mặt ông thầy giáo thọ. Nên nói chư tăng bảo thôi các anh lo học cái bài này cho thuộc, thực sự là này thuộc cho phước lắm. Thế có bài học trò chạy xuống cái chỗ giã gạo đọc cái bài thơ đó. Cái Đức Vũ Tổ và Đức Vũ Tổ Việt Nam nghe bài thơ nói thì biết được là cái người làm cái bài thơ đó chưa thấy được cái bổn ánh của ngay được. Thế là ông này mới kể, anh sư đó mới kể cho Đức Lục Tổ nghe. Nói là Đức Vũ Tổ định truyền đi bác cho người nào làm bài kệ, thì cho ông Thượng Vạ Thần Thú làm cái bài thơ như thế. Thế thì Đức Vũ Tổ bảo rằng là trong chùa ai nấy lên học được làm những bài đó, đặt cái bài đó thì có lợi ích lớn. Thế Đức Vũ Tổ mới nói là thế anh ở đâu anh đưa tôi lên tôi coi chứ, tôi lên tôi lấy cái bài kệ đó tôi học ra. Anh đưa đến giờ phải năng lên, ngài lên ngài Ngài thấy có ông đứng bên cạnh và tôi cũng biết chữ. Thế là đọc cho tôi nghe cái bài kệ. Theo Ngài đọc cái bài kệ. Thế đấy, lịch sử nói rằng là tôi cũng muốn làm bài kệ mà tôi cũng biết viết, anh viết lại như trước. Thế là ông cũng buồn vì ông làm bài thơ, ông làm bài kệ. Thế ông bên cạnh viết cái bài kệ của Đức lực khổ lệ năng lên đi. Thì đến khi Đức Lực Tổ ra, ông nói là ai làm bài kệ này? Thì ông hỏi vậy nhưng không biết là ai làm bài kệ này. Bài kệ này cũng chứng tỏ là người chưa thấy được tiên văn. Ông lấy giày rồi nhá, ông xóa đi. Nhưng mà ông biết là cái ông Lực Năng là cái người làm bài kệ này. Sang đêm, ông trước. Ông có xuống rồi thì ông có thấy Đức Lực Năng ngay dã dạ mang đá ở sau lưng để có đủ nặng để giá đoạn đúng không? Lời cầu nào khổ đến thế này sao? Gạo đã trắng chưa? Không phải nắng gạo trắng rồi. Bây giờ chỉ còn chờ sàng thôi. Thì Đức Vũ Tổ mới lấy cái gậy gõ lên cái đầu cối gõ ra ra. Thì Đức Thầy Năng hiểu rằng là ý bảo là cây la của Đức. Lên đêm canh la thì là có thể năng lên. Lên thì Đức Vũ Tổ nói từ trước đến giờ ta không muốn gặp con là vì có kẻ ác tâm gì không ạ. Thế thì ông cùng lấy cái áo của Phật, ông có cùng có thể năng lên thì để có người ngoài không thấy. Rồi ông đặt kim kim đăng đặng cho có thể nghe. Giảng cho người Năng nghe thì giảng ở đâu, người Năng biết đến đâu. Xong rồi thì ông có truyền cái tâm pháp. Tâm pháp bí truyền. Ngày xưa Đức Thích Ca truyền đạo, truyền y bác cho Đức Ca Diếp. Và trong một cái pháp hội Ngài chỉ dê ảnh nó xem, Ngài không nói gì hết. Thế rồi chỉ có một mình Ngài Ca Diếp cười thôi. Thì Ngài mới cởi áo ra, Ngài mới cởi Đức Ca Diếp lên ngồi cùng với ý quả cụ của Ngài. Thì Ngài đã đạo đạo ta từ nay có ai thì thấy giết. Ngài tâm truyền cho Ngài thấy giết. Bí mật mà truyền cho tương pháp bí mật cho Ngài thấy giết. Rồi Ngài cao giết lại truyền cho Ngài A Nan. Cứ như vậy cho đến đời Đức Đạt Ma Sư Tổ ở bên Ấn Độ. Thì Đức Đạt Ma Sư Tổ truyền cho đến Đức Vũ Tổ Huỳnh Mai. Thế thì Đức Vũ Tổ truyền lại. Sau khi đã thấy Ngài Hiện Năng là người thấy rõ được cái bộ nai diện mục của mình thì mới truyền cho cái mật pháp. Thì bí truyền, bí mật là truyền tâm pháp. Truyền ra rồi thì đến Thích Năng thì nói là bây giờ ta truyền cho thầy cái áo của Đức Thích Ca và cái bình lát của Đức Thích Ca, thầy sẽ làm khổ lời thứ sáu và sau lời thầy thì đừng có truyền cho ai nữa. Là vì đây là cái mối thấp thân. Thế bây giờ ta đưa thầy đi. Sợ có người ám hại thầy. Thì Đức Vũ Tổ mới đưa Đức Vũ Tổ đi. Thì đi đến cái thuyền. Thì Đức Vũ Tổ cứ chèo thuyền cho Ngài Hiện Năng đi. Ngài nói là bây giờ thầy để con chèo, thầy để con con đưa. Nó bảo thôi để ta độ ngươi. Nó bảo khi mà con chưa thấy bổn lai diện mục thì tổ độ con. Bây giờ con thấy rồi thì con tự độ. Trả tiền đi. Đi thì Đức Vũ Tổ mới dặn rằng là bây giờ anh chạy xuống phương Nam và đừng có buộc truyền đạo ngay. Thì Ngài mới đi xuống phương Nam. Trên đường đi thì Ngài đi được chừng khoảng 2 tháng. Trong lúc đó thì là Đức Vũ Tổ về trở lại chùa 4-5 ngày không có ra tiếp khách. Đến khi tăng chúng mới hỏi mà tôi nói hôm nay tại sao mà tổ không ra tiếp khách, có phải là tổ đau không? Bảo ta không đau nên mà y bác thì đã truyền xuống phương Nam. Trong cái đám đệ tử của Đức Thần Tú, của Ngài Thần Tú là của cái vị giáo họ trong đó thì nhiều người bất bình lắm. Thì đáng lý là nghĩ là cái áo cổ là phải trao về cho thầy mình phải. Tại sao lại trao về cho cái anh đã gặp? Nhiều người đuổi theo để đi cướp lại cái áo. Trong cái đám người đuổi theo đi cướp cái áo thì người cầm đầu là ông Huệ Minh. Ông Huệ Minh cầm đầu một đoàn người đi đuổi theo, có thể năng để lấy lại áo. Đến cái núi ở Phương Nam, 2 tháng sau đến cái chỗ đó, thì gặp được Huệ Minh. Thì lúc lục tổ Huệ Minh thấy có Huệ Minh đuổi đến, nói này là tướng là một quan tướng phẩm, một võ tướng triều đình. Thì ngồi tay đến, thì ngài mới đưa cái áo ngài đặt ở cái thẳng đám, ngài để cái thẳng đám. Họ đứng ở đàn đá và nói này, y bá là cái vật làm kim, chúng phải là cái đồ của tăng chất. Sao là ngài ảnh mình vào trong mấy cái bụng lâu thì sợ ông kia, ông ấy ám giết gì. Ngài ảnh mình nó bụng lâu. Cái Huệ Minh lại trần cái áo của Phật lên, áo đó áo đúng chứ chá. Dơ lên không nổi. Dơ lên không nổi cho mày sợ quá. Sợ quá mới được kìm xuống. Thế là thưa ngài, tôi đến đây không phải là vì áo, mà đến đây là vì pháp. Thế xin ngài chỉ pháp cho tôi, chính là tôi đến đây để vì cái áo gì? Là vì ông biết là thần một của Phật cũng sợ quá. Lúc bây giờ, bất khả năng, thấy từ trong cái bụi rậm đi ra. Thế ta ngồi trên bản đá, là nếu Phật là nhà thầy muốn hỏi pháp, thì thầy vắng lặng cái thân tâm. Tôi nói pháp cho thầy nhé. Thì ông Huệ Minh ngồi vắng lặng một thời thật lâu. Ngài chờ cho cái thân tâm Huệ Minh vắng lặng. Ngày khai bắt đầu ngài nói. Ngài chỉ nói một câu thôi. Ngài nói là chẳng nghĩ điều thiện, không nghĩ điều ác. Chính trong cái khoảnh khắc thời gian đó, cái ấy là để nói gì thế? Thế thì ông Huệ Minh tự nhiên ông ngộ. Ông ngộ nói là cái ngài dạy cho các điều mật diện ở không, không có dạy cho cái điều mật diện gì đâu. Đó là ông trở soi vào trong, ông thấy cái bộ này bị nhiệt lên, tức là mình xoay xoay cái thức của mình, xoay cái vòng tay mình trở vào để xếp cho mình cái linh kiến tâm chưa rồi, thấy là cái bộ này bị nhiệt. Cái điều đó là điều trở soi vào trong. Sớm tu hành cũng nói, và trong anh em mình đây có anh Duy mấy ngày hôm nay thiền định cũng được cái tâm tư trở về giảng cho anh Duy ở đây tại thiền đường mình đây, trong thiền đình. Anh thấy Đức Công Tư giảng cho anh về cái pháp hồi quang nội chiếu, quay về bên sau để thấy được cái bộ năng lượng. Đó là câu chuyện của ngài Huệ Năng, Trương Huệ Minh. Thì cái đó là một câu chuyện của Đức Huệ Năng, là một câu chuyện là tất cả những người Phật học trên thế gian ai cũng mê say, tất cả những người nghiên cứu về Phật pháp ở Âu Châu, Mỹ Châu bên này ai cũng mê say cái đời sống và ý thức. Ai có thể làm chủ kinh, pháp được làm kinh ngắn lắm. Là xin quý vị cầm đọc thì thôi.
Cái sự quan trọng nhất của việc tu hành là đạt đến sự giải thoát. Cái đó thầy cũng có nhắc đi nhắc tới nhiều lần. Nên có một anh bạn đạo muốn nhờ em hỏi anh cái câu hỏi như sau. Xin anh im vui lòng giải đáp cho thắc mắc này. Đức Lục Tổ Huệ Năng truyền pháp 37 năm, tâm pháp của ngài vi diệu vô cùng. căn cứ ở chỗ là kiến tánh thành Phật, tức là Pháp Như Lai Thiền, là tâm ấn của Đức Thích Ca Phật Tổ, cùng tam thế chư Phật. Nhưng mà phép thiền vô vi của chúng ta không thấy nói đến việc trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Vậy chúng ta tu theo pháp thiền vô vi này liệu có giải thoát được hay không?
Hết lòng cảm tạ Vinh đã nêu ra một câu hỏi căn bản của pháp thiền của mình. Mình làm thế này lỡ không biết có đúng không? Lỡ sai sao? Trong kinh kinh sách, từ xưa đến nói thì linh tâm kiến tánh nên là cực kỳ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Và mình không thấy nói chi đến là thì mình làm thế này. Không biết là đúng không? Có giải thoát được không? Đó là câu hỏi căn bản của người tu. Bất kỳ người tu nào cũng đều có cái thắc mắc đó cả. Giải là gì? Giải là giải ra, thoát khỏi. Là thoát khỏi xuất hút của hồng trần. Thật sự ra giải thoát là một trạng thái nằm ở ngoài sự hiểu biết của loài người. Tất cả sự vật đều có hai trạng thái thấp và trạng thái cao. Giải thoát viên giải thoát thì nó nằm ở ngoài cái vật đó, nằm ở ngoài sự tư duy của loài người. Nhưng mà không phải vì lý do đó để tránh câu trả lời. Thưa tu vô vi, tu cái pháp lý vô vi và hiểu lý Phật pháp, tu cái pháp môn Đức Di Đà này giải thoát được, đi đến giải thoát, mục đích là giải thoát, và ai tránh tâm vô ý này đều giải thoát. Tại sao vậy? Về phương diện tâm tánh, ai tu cho pháp này cũng đều hung hoa diệt. Tâm tánh ai cũng thay đổi. Tâm tánh ai cũng dần dần bớt sự quá buộc, bớt tham sân si. Chắc chắn như vậy. Trước mình tham nhiều, bây giờ mình biết tham. Trước mình lo nhiều, bây giờ mình biết lo. Trước mình hay giận nhiều, bây giờ mình biết giận. Chắc chắn như vậy. Trước mình mê chấp nhiều, bây giờ mình đỡ mê chấp. Chắc chắn như vậy. Tâm tánh mình thay đổi. Về phương diện minh triết, càng ngày thì càng sáng suốt hơn. Sáng suốt đến nỗi rằng là chồng mình nói một câu, trước kia mình giận lắm, bây giờ cảm nghĩ mình không giận mà mình hiểu được tại sao anh nói một câu đó. Tâm tánh mình biết, rồi mình biết tâm tánh mình, mình tại sao nói câu đó, mình tha thứ. Trước kia nói câu đó là mình nổi giận. Nổi giận mình nói đi nói lại 2-3 ngày sau mình còn tuần lễ sau còn nói, tháng sau còn nói, năm sau còn nói. Bây giờ chẳng lẽ mình không nói mình còn thương cái người đã vừa phát ra đi, tức là tâm mình không bị trói vào cái lời đã nói nữa, tức là mình đã dần dần dẹp được cái màn vô minh dần dần. Mỗi ngày dẹp được một chút, mỗi ngày dẹp được một chút, đó là về cái sự thay đổi của thần minh chứ. Về cái việc thấy cái tánh xấu của mình thì người hành thiền một thời gian ai thấy tánh xấu của mình chứ. Có lúc đêm khuya mình ngồi thiền một mình vắng lặng vậy mà mình nghĩ đến cái tánh xấu nào đó, tại sao mình xấu thế này, mình nghĩ mềm chùm mình thẹn. Giai đoạn đầu mình thấy cái lỗi xưa của mình thẹn, mình xấu hổ, mình muốn đào đất mình chui xuống. Giai đoạn thứ hai mình cũng lại thấy cái tánh của mình, cái tánh xấu của mình, thì mình không thèm nữa, mình nói, cái gì xưa mình bày vậy, đỡ bị trói buộc vào cái biển xấu hổ mà làm cái gì. Nếu mình tu hành thiền thì tới một thời gian nữa, mình thấy, mình chưa thèm cái này là vì trình độ mình, ngày xưa nó như vậy, kích động như thế, đương nhiên, cái phản động nó như vậy. Tâm mình không còn bị trói buộc bởi với cái việc mình làm cái gì nữa. Đức Thích Ca có nói như thế này, muốn biết tiếp sau cái người đó sẽ đầu thai làm gì thì coi cái cận tử nghiệp của người ta biết. Cận tử nghiệp tức là cái nghiệp cái lúc chết trước khi chết, lúc hấp hối mà mình bị trói buộc bởi cái gì, thì kiếp sau mình để đầu thai lên cảm diện đó.
Ví dụ như anh nha,
giết vợ bạn, giết bạn để tài dân với vợ bạn. Thế cái khi mà trước khi chết nó hiện ra trước mắt, cái hành động của mình từ nhỏ đến lớn, đến cái chuyện đó anh ta hối hận, anh ta thẹn thùng, anh ta trói buộc, anh ta trốn chạy. Thế là kiếp sau anh ta phải đầu thai để trả lại. Anh ta chạy chạy thì là thấy ma quỷ đuổi dữ lắm, thấy cái hang có vẻ yên ổn lắm, chạy chui vào trong hang để trốn. Thế té là cái hang nó là một con dê, anh đẹp là con dê tạo cái này. Qua cái trận thử nghiệm để biết được cái kiếp sau phải làm gì. Người thiền của mình thì thiền đến đâu, như cái tivi nó hiện ra đó, nó hiện ra thật xấu của mình giai đoạn đầu mình thẹn thù, hiện ra thật xấu của mình giai đoạn thứ hai mình bảo ủa thì xưa thì xấu thì sao, giai đoạn thứ ba mình lạnh mình hơn nữa, nó hiện ra thì mình hiểu được à hồi đó tình được mình như vậy thì kích động như vậy, đương nhiên cái phản động phải là như thế. Mình thấy được cái lẽ đương nhiên, khi mình thấy được cái lẽ đương nhiên của kích động phản động của mình thì tự nhiên mình thấy được cái lẽ đương nhiên của người khác. Đi ăn tiệc, cái anh kia có mới mua cái nhà, thế là tự nhiên mà chốc thế nào mình khỏi xoay cái nhà. Tâm tánh mình biết cao sâu tâm người, mình biết được cái lẽ đương nhiên của mình, mình biết được cái lẽ đương nhiên của người khác. Thế xong rồi tiến lên bằng nữa, thấy được cái lẽ đương nhiên của người khác, mình thấy được cái lẽ đương nhiên của trời đất, của vũ trụ. Một cái lá rơi mình cũng thấy được cái lẽ đương nhiên của nó, một cái luồng gió thổi mình cũng thấy được cái lẽ đương nhiên của nó, thấy được cái lẽ đương nhiên của cảm thông vũ trụ của vạn vật. Điểm thứ tư là về phương diện điểm quan. Về phương diện điểm quan, cái người hành thiền hít vô thở ra đều thấy có cái sức hít. Hít vô cũng rút lên, thở ra cũng rút lên. Tức là gì? Tức là mình rời khỏi sức hút của hồng trần, thoát khỏi sức hút hồng trần. Đường điểm đi xuống là tham sân si, đường điểm đi lên là thượng thanh hòa. Khi mình hành thiền một thời gian, đường điểm mình nhẹ nhàng đi lên, thanh nhẹ đi lên, rời khỏi được sức hút của hồng trần. Rời khỏi sức hút hồng trần thì đi vào con đường giặc đó. Ánh tình mình mỗi ngày mỗi nhẹ, hồn mình xuất ra, mình nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có chỗ đi, có phương hướng, có chủ đích. Rồi lòng mình thanh nhẹ, rồi mình thoát tục. Rồi đến khi linh địa mình chấn động trên đỉnh đầu đủ sức mạnh để cùng một chấn động với lại chư Phật, mình phát hạ quang. Với những điểm đó thì ta có thể kết luận được rằng tu pháp vô vi chắc chắn là Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta làm cảm tạ anh đã nêu câu một câu hỏi căn bản của người tu.